chánh tín, chánh nguyện, chánh hạnh giả. Phải có chánh tín, chánh nguyện và chánh hạnh. Tín, nguyện, hạnh là ba tư lương của người tu hành pháp môn niệm Phật. Sao gọi là tư lương? Để du hành đến một nơi nào đó, quý vị phải chuẩn bị lương thực, đó gọi là lương. Chuẩn bị đem theo tiền bạc, đó gọi là tư. Tư lương chính là thức ăn và tiền bạc mà quý vị phải đem theo. Muốn sang cõi Tây Phương tịnh độ cũng phải có ba hành trang, đó là tín, nguyện, hạnh. Trước hết nhất định phải có niềm tin bằng ngược lại, thì không có duyên lành với cõi cực lạc. Thế nên, việc đầu tiên là phải có niềm tin, nghĩa là tin mình, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự.
Tại sao tin mình? Phải tin mình quyết có đủ khả năng và tư cách vãng sanh sang cõi Tây Phương tịnh độ, chớ tự khinh mình và bảo tôi tạo quá nghiệp xấu, tôi không thể được vãng sanh sang cõi đó. Đó là không có niềm tự tính. Giả sử có tạo bao nghiệp nặng nhưng nay được gặp duyên lành, có thể đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là mang nghiệp sang cõi Tây Phương. Nghĩa là dẫu có tạo nghiệp xấu gì trong quá khứ, quý vị vẫn có thể được vãng sanh và mang theo những nghiệp đó sang cõi cực lạc. Tuy nhiên, phải biết rằng, chỉ mang những nghiệp xấu đã lầm tạo trong quá khứ chứ không phải nghiệp xấu đang tạo tác. Nghiệp xấu trong quá khứ tức là những nghiệp trong các đời tiền kiếp. Nghiệp xấu đang tạo tác sẽ chín mùi trong tương lai. Quý vị chỉ có thể mang những nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ chứ không phải nghiệp đang tạo trong hiện tại mà sẽ chín mùi trong tương lai. Dẫu xưa kia có tạo nghiệp gì, nhưng hiện tại vẫn có thể chuyển việc xấu hướng về điều lành. Ngừng làm việc ác để trở thành người lương thiện. Làm được như thế mới mang nghiệp xa xưa sang cõi tịnh độ. Nếu vẫn tạo nghiệp thì không thể nào được vãng sanh. Thứ hai, phải tin xác thật rằng có cõi Tây Phương cực lạc, cách xa thế giới chúng ta hơn trăm ngàn triệu cõi Phật. Trước khi thành Phật, tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện tạo cảnh cực lạc ở phương Tây. Nơi đó nếu có bất cứ chúng sinh nào trong mười phương phát nguyện cầu vãng sanh, thì sẽ được vãng sanh bằng cách niệm danh hiệu của Phật A Di Đà mà không cần làm gì thêm cả. Đây là pháp môn đơn giản nhất, dễ dàng nhất, thuận tiện nhất, hoàn mãn nhất mà không tốn kém hay mất công sức gì cả. Đây là pháp môn tối cao và vô thượng nhất, vì chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sẽ được vãng sanh sang cõi cực lạc. Lại nữa, phải cần tin nhân và tin quả. Tin nhân nghĩa là tin rằng trong quá khứ quý vị đã từng gieo trồng căn lành khiến cho hôm nay tin tưởng vào pháp môn này. Nếu không có căn lành thì không ai có thể gặp được pháp môn niệm Phật. Nhờ có căn lành đã trồng trong quá khứ nên ngày nay mới biết tín nguyện hạnh của pháp môn niệm Phật. Song nếu không tiếp tục trưởng dưỡng căn lành đã từng gieo trồng thì sẽ không thể gặt hái quả bồ đề trong tương lai. Đó là lý do tại sao phải tin vào lý nhân quả, tin rằng do quá khứ đã gieo nhân lành bồ đề nên trong tương lai sẽ gặt hái quả giác ngộ. Lý này cũng giống như gieo lúa mạ trên đồng, phải trưởng dưỡng vun trồng hạt giống trước khi chúng nảy mầm. Cuối cùng, phải tin vào sự và lý. Tin sự nghĩa là phải tin rằng Phật Di Đà có duyên lành lớn lao đối với chúng ta và chắc chắn sẽ tiếp dẫn chúng ta đến quả vị Phật. Tin lý nghĩa là chúng ta có duyên lành lớn với Phật A Di Đà. Bằng ngược lại thì không thể gặp được pháp môn tịnh độ. Phật A Di Đà là tất cả chúng sanh và tất cả chúng sanh cũng là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà thành Phật nhờ niệm danh hiệu Phật. Nếu niệm Phật, chúng ta cũng sẽ thành Phật A Di Đà. Chúng ta phải y chiếu theo sự và lý mà tu hành. Kinh Hoa Nghiêm thuyết về bốn pháp giới. Thứ nhất, sự vô ngại pháp giới, thứ hai lý vô ngại pháp giới, thứ ba sự lý vô ngại pháp giới, thứ tư sự sự vô ngại pháp giới. Xem xét về bốn pháp giới đó và bàn từ tử tánh thanh tịnh, chúng ta và Phật A Di Đà vốn là một. Nếu chúng ta có đủ tư cách để thành Phật, Phật A Di Đà là Đức Phật A Di Đà ngay trong bản tánh của chúng sinh, tự tánh Di Đà. Chúng sinh là chúng sinh ngay trong tâm của Phật A Di Đà. Do mối liên hệ mật thiết đó nên có lý và sự. Tuy nhiên, quý vị phải tin tưởng lý này và tinh tấn thực hành bằng cách niệm danh hiệu Phật, chứ không thể làm biến. Sự niệm Phật của quý vị phải tăng trưởng mà không thể giảm bớt. Đã bàn xong về chữ tính, nay chúng ta sẽ bàn về lời nguyện. Sao gọi là nguyện? Nguyện tức là ý nguyện. Khi ý nguyện hay ý niệm của quý vị hướng về một điều gì đó thì gọi là phát nguyện. Chúng ta biết bốn lời nguyện: chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Tất cả chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều y theo bốn lời nguyện đó mà hành hạnh Bồ Tát và thành Phật. Để lập nguyện, trước hết phải có niềm tin. Thứ nhất, tin tưởng có cõi Tây Phương Cực Lạc. Thứ hai, tin tưởng vào Phật A Di Đà. Thứ ba, tin tưởng rằng chúng ta và Phật A Di Đà có duyên lành lớn lao nên chắc chắn sẽ được vãng sanh sang cõi đó. Với niềm tin vào ba điều trên, quý vị mới có thể phát nguyện: tôi nguyện sẽ vãng sanh sang cõi nước của Phật A Di Đà. Những lời nguyện cần thiết như: tôi nguyện được vãng sanh sang cõi kia, không ai bắt hay kéo tôi phải đi. Tuy bảo rằng Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn, tôi vẫn tự nguyện đi vì muốn thân cận Ngài. Tôi nguyện sanh sang cõi Cực Lạc và khi hoa sen nở sẽ được thấy Phật A Di Đà để nghe pháp. Kế đến phải lập hạnh. Làm sao lập hạnh? Niệm danh hiệu Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thể như muốn tránh bị sử tử. Tính nguyện hạnh là hành trang và vé để vãng sanh sang cõi Cực Lạc.